Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 199, thực lực tăng trưởng, góc truyện audio.com, thấm thoát hơn một tháng trôi qua, cơ huyền lúc này đã quen với cảm giác bị tâm hỏa thiêu đốt nên ít nhiều không còn cảm thấy khổ sở như ban đầu. Trong khi cơ thể cơ huyền đang liên tục chữa trị các vết thương do vô hình hỏa diễm gây ra thì nội thể có vẫn lạc tâm viêm nháo thành một tràng. Lúc này vẫn lạc tâm viêm tuy rằng bị cơ huyền hấp thu vào trong cơ thể, bất quá nó vẫn còn ý thức bởi vậy nó xảo hoạt di chuyển chung quanh. Cơ huyền nếm chịu cái đau khổ khi cải tạo gân cốt nên cậu chọn chút giận lên vẫn lạc tâm viêm, hắc động không ngừng sản sinh ra liên tục rượt đuổi với vẫn lạc tâm viêm. Không chỉ hắc động, cơ huyền còn huy động cả phong nộ long diễm chóc nã vẫn lạc tâm viêm tới không kịp thở. Vẫn lạc tâm viêm vì thế không những không buông tha trái lại còn ngoan cố chống cự kịch liệt không ngừng phóng ra ôn độ kinh khủng. Nhiệt khí tăng lên, cơ huyền thêm bội phần đau đớn. Cố nén đau đớn, tâm thần cơ huyền khẽ động, kim hỏa trong cơ thể gào thét cấp tốc khởi động ngưng tụ thành một lục sắc hỏa cầu. Bên trong hỏa cầu, vẫn lạc tâm viêm đang liều mạng chống cự bỗng nhiên muốn chạy trốn. Tâm thần xuyên thấu qua hỏa diễm, ngoan lệ nhìn chăm chú vẫn lạc tâm viêm. Tâm thần cơ huyền vừa chuyển, hỏa diễm bốc lên cuồn cuộn, chợt một cái hắc động từ trong đóa hỏa diễm xuất hiện cuối cùng giống như một cái đường ống cắm vào trong bàn tay đại tiểu của đoàn nhũ bạch sắc vẫn lạc tâm viêm. Vẫn lạc tâm viêm như cũng cảm thấy không ổn, lập tức kịch liệt bốc lên, bất quá lại bị phong nộ long diễm xung quanh mạnh mẽ chặn lại, bởi vậy mặc kệ nó giãy giụa thế nào cũng không thể chạy thoát ra. Cái này đối với nó giống như bị thiên la địa võng phong tỏa. Bởi vẫn lạc tâm viêm chính mình có ý thức cho nên cơ huyền muốn mang nó thôn phệ luyện hóa trước hết nhất định phải đánh tan ý thức của nó, không thì nếu mạnh mẽ thôn phệ, khiến lưỡng chủng dị hỏa kháng cự nhau, đến lúc đó bạo phát kẻ không may mắn chính là cậu. Lúc này, cơ huyền động thủ, khống chế hắc động xâm nhập vào trong vẫn lạc tâm viêm, đem phần ý thức của vẫn lạc tâm viêm tiêu trừ. Ý đồ của cơ huyền, vẫn lạc tâm viêm cũng rõ ràng, cho nên nó liều mạnh phản kháng. Bất quá lúc này, nó chỉ như con cá nằm trên thớt chết hay sống, toàn bộ dựa vào ý nguyện của cơ huyền. Vẫn lạc tâm viêm vẫn một mực phản kháng nhưng chưa đạt được tác dụng quá lớn. Theo đoàn hắc động không ngừng cuồn cuộn quá chú vào, vẫn lạc tâm viêm phản kháng càng ngày càng yếu ớt tuy rằng dấu hiệu biến hóa này là rất chậm chạp. Bất quá điều này lại cho cơ huyền biết một điều, đó là ý thức của vẫn lạc tâm viêm đã bắt đầu bị xâm thực. Quá trình xâm thực tiến hành cực kỳ chậm chạp, bất quá cơ huyền cũng không vội. Dù sao đi nữa, dị hỏa đều là tối cụ lực lượng hủy diệt trong thiên địa, muốn ngưng tụ ý thức chính mình đều trải qua bao năm tháng, đó có lẽ là những con số cực kỳ kinh khủng. Hiện giờ muốn mang phần ý thức đó tiêu trừ cho dù không quá lâu nhưng cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ mang nó tiêu trừ được, rõ ràng chỉ là người si nằm mộng. Thời gian xâm thực chậm rãi trôi qua, cơ huyền tập trung toàn bộ tinh thần, toàn bộ đều chú ý vào trong đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm. Cứ như vậy chậm chạp xâm thực không biết đã rằng co mất bao lâu thời gian, có thể là một tháng, cũng có thể là lâu hơn, khái niệm về thời gian ở chỗ này trở nên mơ hồ. Bên trong thanh, góc truyện audio.com, sắc hỏa cầu thanh hỏa vận chuyển không biết mệt mỏi. Đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm lúc trước đều đấu tranh phản kháng kịch liệt, lúc này trở nên an tĩnh ôn hòa. Điều này cho thấy ý thức của vẫn lạc tâm viêm đã hoàn toàn tiêu thất không còn gì. Ca. Không gian đang chìm trong yên lặng, đột nhiên một thanh âm răng rắc rất nhỏ vang lên. Theo thanh âm vang lên, tâm thần cơ huyền đang yên tĩnh bỗng hung hăng nhảy vọt hướng mắt nhìn về đoàn thanh hỏa đang mạnh mẽ vây quanh vẫn lạc tâm viêm. Lúc này đang huyền phù trong đó đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm quang mang ấm áp vô cùng. Nguyên bản vẫn lạc tâm viêm là công kích và phá hoại, nhưng trong thời gian dài bị xâm thực đem phần ý thức kia triệt để tiêu trừ. Vẫn lạc tâm viêm hiện tại cũng giống như khi nó vừa sinh ra, không có chút nào tính công kích phá hoại. Rốt cục đã thành công rồi sao? Theo ý thức của vẫn lạc tâm viêm tiêu tán, tâm thần của cơ huyền chậm rãi từ trạng thái như hôn mê chuyển sang tỉnh táo trở lại. Tuy rằng hắn không xác định tính toán được thời gian nhưng có thể mơ hồ cảm thấy lần xâm thực này tiêu hao không ít thời gian. Tâm thần khẽ động đem kim hỏa đang vây lấy vẫn lạc tâm viêm tán đi. Lúc này chỉ còn vẫn lạc tâm viêm an tĩnh huyền phù, bản thể nhiệt độ cũng tuân theo lệnh cơ huyền thu liễm. Lúc này hỗn nguyên thôn thiên quyết cũng bắt đầu vận chuyển, khống chế đoàn vẫn lạc tâm viêm chậm rãi tiến vào trong kinh mạch, cơ huyền bắt tay vào luyện hóa nhưng tốc độ luyện hóa vô cùng chậm chạp. Chậm chạp đến nỗi làm người ta khó chịu. Trong kinh mạch trong suốt rộng rãi, hỏa diễm màu trắng sữa như thủy triều điên cuồng khởi động, vẫn lạc tâm viêm sau khi bị cơ huyền luyện hóa, giống như một bảo bảo láo lỉnh, đối với sự chỉ huy của cậu không chút chống cự, hoàn toàn không giống trước đây bướng bỉnh cương quyết. Tâm thần khống chế vẫn lạc, tâm viêm lưu chuyển theo kinh mạch, sau khi trải qua vài vòng tuần hoàn, nó chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch quán trú về khí xoáy tụ như hắc động kia. Sau khi vẫn lạc, tâm viêm hoàn toàn tiến nhập khí xoáy tụ, Cơ Huyền chậm rãi thở ra một hơi, chợt tâm thần khẽ động, chỉ thấy chỗ trung tâm khí xoáy tụ, nhất thời kim sắc hỏa diễm ùn ùn kéo ra. Theo phong nộ long diễm xuất hiện, vẫn lạc tâm viêm nguyên bản đang an tĩnh nhất thời có chút sôi trào lên, dị hỏa đều là mang lực phá hoại kinh khủng, nếu hai loại dị hỏa va chạm một chỗ, nếu không thôn phệ đối phương, thì sẽ bị đối phương thôn phệ, không có lựa chọn thứ hai. Thảo nào người ta luôn nói một luyện dược sư chỉ có thể nắm trong tay nhiều lắm là một loại dị hỏa, không nghĩ tới chúng nó bài xích nhau mạnh như vậy. Áp chế phong nộ long diễm cùng vẫn lạc tâm viêm bạo động, trong lòng Cơ Huyền khẽ than. Nếu không có phần quyết mà nói, muốn mang vẫn lạc tâm viêm thôn phệ thì đúng là người điên. Tâm thần hung hăng hút một ngụm không khí không tồn tại, Cơ Huyền rút cục không hần chờ nữa, một đạo mệnh lệnh từ trong tâm thần phát ra. Một cỗ đấu khí cuồn cuộn không ngừng theo kinh mạch vận chuyển, sau đó quán trú vào, xâm nhập vào trong hai loại dị hỏa. Mà này khi dị loại năng lượng kỳ dị này đấu khí gia nhập vào, hai loại dị hỏa lúc trước giống như hai quả tạc đạn căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, lại là từ từ trở nên an tĩnh một chút. Trong trạng thái tu luyện, khái niệm thời gian, đồng dạng là cực kỳ mờ nhạt, bởi vậy Cơ Huyền cũng không biết đến tột cùng thời gian đã trôi qua bao. gocchuyenaudio.com, lâu, hắn chỉ có thể từ trong khí xoáy tụ quan sát hai loại dị hỏa hỗn độn mới mơ hồ cảm giác được hai đạo dị hỏa trong nội thể của mình đã trở nên phi thường an tĩnh, thậm chí còn có xu hướng dung hợp lại với nhau. Có lẽ là do đặc thù của phần quyết mà cậu diễn hóa ra. Thân thể Cơ Huyền vẫn duy trì trạng thái tu luyện, nhưng tâm thần lại là rơi vào trạng thái hôn mê, bởi vậy đấu khí trong cơ thể sau một thời gian dài không ngừng vận chuyển theo công pháp lộ tuyến, cuối cùng đã trở thành quán tính, quán nhập vào khí xoáy tụ tăng trợ lực cho việc dung hợp dị hỏa. Thời gian dài lặng yên trôi qua, vào một thời khắc nào đó, Cơ Huyền đang vô chi vô cảm đột nhiên thấy tâm thần đột nhiên run lên, cấp tốc hồi phục thanh tỉnh, tâm thần trước tiên xuất hiện ở khí xoáy tụ, tầm mắt đảo qua, tim tràn đầy một cỗ mừng rỡ như điên. Trong khí xoáy tụ, hỏa đoàn bạch và kim đã triệt để quấn vào nhau, mà ở một góc kia, không biết đã quấn nhau trong bao lâu, hỏa diễm hai màu đột nhiên tản mát ra một chút quang mang nhàn nhạt, mà trong quang mang kia, lưỡng sắc hỏa diễm chậm rãi nhúc nhích cuối cùng ngưng hợp cùng nhau, tới lúc này, trở thành một đám hỏa diễm màu hoàng ngọc. Thế giới đỏ thẫm, ngoại trừ tiếng lưu động của dòng nham thạch nóng chảy vẫn như trước trầm lặng một cách đáng sợ, nơi này an tĩnh như lãnh địa chết. Xuyên qua lớp nham thạch nóng chảy, tại nơi sâu thẳm bên trong đó ẩn hiện hai thân thể. Hai loại dị hỏa dung hợp một cách nhẹ nhàng, chậm chậm, tất cả chỉ trong một khắc, mà khi thời cơ đến sẽ phá kén hóa điệp. Tâm thần hỗn loạn phiêu đãng, trong một khắc một âm thanh rất nhỏ từ trong luồng khí xoáy lặng lẽ truyền ra, theo âm thanh vang lên, dòng đấu khí lặng lẽ chảy trong cơ thể đột nhiên đình trệ. Chậm rãi thanh tỉnh lại, Cơ Huyền có chút ngỡ ngàng quan sát bốn phía, chợt tâm thần khẽ động, tình huống trong luồng khí xoáy liền hiển hiện trước mắt. Tâm thần vừa vặn tiến vào luồng khí xoáy, một tia hỏa diễm vàng cam quang mang nhẹ nhàng bắn tới. Tâm thần chậm rãi đảo qua, một tia mừng rỡ hiện lên trong lòng Cơ Huyền. Trong luồng khí xoáy, hỗn tạp hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, trở thành một loại hoàng ngọc hỏa diễm giống như phiến đá hoàng ngọc. Thành công, thần tình kinh ngạc nhìn về phía hỏa diễm, Cơ Huyền rốt cuộc hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kích động và vui mừng. Kích động trong lòng chậm rãi tiêu tán, Cơ Huyền cũng từ từ bình tĩnh lại, tâm thần cẩn thận khống chế ngọn bích lục hỏa diễm, sau đó quán chú tiến nhập vào trong khí hắc động. Theo ngọn bích lục hỏa diễm hoàn toàn tiến nhập hắc động, Cơ Huyền mới nhẹ nhàng thở dài, này hai loại dị hỏa, rốt cuộc bị cậu thành công luyện hóa. Cảm nhận năng lực ba động trên người mình, Cơ Huyền có chút kinh ngạc. Ngũ tinh đấu vương, chỉ thôn phệ dị hỏa vậy mà có thể nhảy vọt lên bốn tinh. Dị hỏa, đúng là món đồ chơi nghịch thiên mà. Vui sướng cảm nhận hiện tại thực lực của cậu đã tăng thêm một tầng mới rồi. Quay về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nàng vẫn đang chìm trong trạng thái dung hợp, hai mắt đóng chặt, mà ở đỉnh đầu, nguyên bản là một xà thân hai linh hồn chiếm giữ, lúc này hầu như đã dung hợp hơn phân nửa, xem ra cho nàng một ít thời gian nữa, là nàng có thể triệt để dung hợp linh hồn, đồng thời chiếm luôn thân thể này. Cơ Huyền cảm nhận được năng lượng thiên địa xung quanh đang bị nàng điên cuồng hấp thu. Sau lần này chắc Mỹ Đỗ Toa sẽ đột phá dù trong đấu. gocchuyenaudio.com, tông người có thể làm nàng khó khăn cũng không còn nhiều. Ân tình gì chúng ta cũng đều thanh toán xong rồi, hiện tại thì đừng ai nấy đi. Sau này không gặp lại, nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dung hợp có chút thuận lợi, Cơ Huyền có chút chần chừ, cuối cùng vẫn lẩm bẩm nói lời cáo biệt. Song đấu khí trong cơ thể dũng mạnh bạo ra, cuối cùng dọc theo một lộ tuyến kinh mạch kỳ dị cuối cùng từ sau lưng bạo dũng ra. Hắc Dực mạnh mẽ tự mình từ phía sau bắn ra, bề rộng dài chừng hơn một trượng, cong lại, giống như bầu trời đêm tối, hoa lệ mà kinh diễm. Cơ Huyền hóa một tia hắc quang lao theo lộ tuyến nhất định rời khỏi nơi này. Cách chương.